Chương 28, thần điện sứ giả trong đêm khuya, trong các lầu ba tầng, làm bằng tử viêm trầm mộc của thần vũ gia tộc, thần vũ đào đang nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa, trong lòng lại thầm suy nghĩ, tin tức, không sai được, hay vị đặc sứ bất hủ thần điện đang ở Yến Cương Thành, những tên khốn khiếp thạch phong hùng kia, lại căn bản không giới thiệu cho ta gặp mặt. Ừm, rõ là phiền phức, rốt cuộc làm sao mới có thể gặp được sứ giả thần điện, đoàng, đoàng, một khí thức cuồng bạo mạnh hướng đông bắc chuyển đến. Làm quý thuần vũ đào vốn đang nhắm mắt ngậm phát đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía đông bắc, hai luồng ánh mắt hóa thành hai luồng sáng đập vào cánh cửa sổ ở phía đông căn đầu thành phần, lộ ra cảnh sắc mỹ lệ ở phương đông xa xa. Quang cầu lôi điện cao chừng 1 km đang đứng sừng sững giữa thành chủ phủ, cảnh lôi điện đan chéo, điện xa mùa lên làm thuần vũ đào chấn động. Không chỉ riêng là thuần vũ đào, không chỉ riêng là thuần vũ đào, cả Yến Cương Thành rất nhiều người đều kinh ngạc đến mấy người. Vì bên trong Yến Cương Thành cũng không có kiến trúc nào cao 1 km. Do đó quang cầu lôi điện chợt xuất hiện, đặc biệt là giữa đêm đen, quang cầu lôi điện trở nên rất nổi bật. Cơ hồ trong phạm vi 100 km, chỉ cần tầm mắt, không có vật che là cơ hồ đều thấy được. Chuyện gì thế? Thạch phong khốn khiếp đó, sao lại phóng thích khu vực? Gặp phải cao thủ gì à? Thuần vũ đào cả kinh, từ trong phòng xông ra ngoài. Đứng giữa không trung, hướng mắt nhìn về phía đông bắc. Thuần vũ đào sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong Yến Cương thay này, rốt cuộc có thể có ai phải cho thạch phong hùng liều mạng như vậy? Không có cường giả cấp khu vực nào khác, hơn nữa có hai vị thần điện sứ giả ở đây, đầu óc thằng nào bị u mê lại làm như vậy? Chẳng lẽ là hắn đấu với thần điện sứ giả? Thuần vũ đào không biết thực lực của thần điện sứ giả, muốn làm thần điện sứ giả phải là cấp khu vực. Về phần cấp khu vực giai đoạn đầu, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao thì không rõ ràng lắm. Cẩn thận một chút, đừng để mình lọt vào vũng nước xoáy. Thuần vũ đông đảo vô cùng cẩn thận bay qua, nhưng cũng không dám phóng thích chút khí tức nào, sợ đối phương xem hắn trở thành địch nhân. Hắn phải cẩn thận, vì thuần vũ đảo không có bối cảnh, không có hậu trường, hắn vừa chết là thuần vũ gia tộc sau đời, lão còn không chết là gia tộc vẫn còn tồn tại. Thuần vũ đảo cũng hiểu rõ việc bảo trụ mạng nhỏ là quan trọng. Kỳ thật trong cuộc chiến đấu giữa La Phong và Thạch Phong Hùng, từ cấp độ này của họ thì 1-2 giây đã có thể chồng nháy mắt giao thủ mấy mươi lần. Cả cuộc chiến đấu từ đầu tới đuôi, kể cả cuối cùng một đao La Phong ám sát thì mất thời gian dài, nhất ngược lại là một đao cuối cùng của La Phong ám sát, vì phải đợi đến khi Thạch Phong Hùng đi qua. Cả cuộc chiến đấu cũng chỉ vài chục giây mà thôi, không khí xé rách, lôi điện lóe ra bốn phía, tinh khí bay tán loạn, song khí kim sắc chói mắt, những căn lầu các xa xỉ, những vườn hoa bị oanh kích tung tóe rải khắp nơi, cả thành chú phủ đều lâm vào tình trạng hoảng sợ, còn Thuần Vũ Đào lại lặng lẽ ẩn mình. Vì hắn phải cẩn thận, khi hắn tránh ở chỗ một góc cung điện sụp đổ rách nát nhìn lên, thì lúc này La Phong đang đi lấy không gian chữ vật, dụng cụ chứa đựng không gian, Thuần Vũ Đào lập tức mắt đỏ ửng. Vô số bảo bối của Thạch Phong Hùng đều ở trong đó. Hắn là đồ đệ cưng của thế giới chủ. Hơn nữa, làm thành chủ khẳng định thu được nhiều tiền, tất cả bảo tàng của hắn đều trong đó cả. Hơn nữa người mặc giáp đen xem ra, khí tức cũng không phải rất mạnh. Làm hay mặc kệ hắn, Thuần Vũ Đào nghiến răng nhìn như đồng binh vào người mặc giáp đen xa xa, chần chờ do dự. Làm Thuần Vũ Đào mắt đỏ lên, lúc này không lên thì khi nào? Hả? Vừa muốn xông ra ngoài, Thuần Vũ Đào cảm ứng được hai luồng khí tức khổng lồ nhanh chóng phủ xuống, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong trời đêm đang đứng hai thân ảnh màu xám bạc. Trên người hai người đó mặc chiến y màu xám bạc, biểu tượng cho thân phận bất hủ thần điện đặc sứ, đặc biệt là họ phát ra khí tức đáng sợ càng làm người ta ớn lạnh. Mạnh thật, hai người này đều mạnh hơn ta. Nhất thời Thuần Vũ Đào sắc mặt đại biến, hai người này phỏng chừng đều là cấp khu vực bình cao. Lòng tham lam lúc trước trong nghe mắt thuộc vào, để ta xem có tìm được cơ hội tốt nào hay không. Thuần Vũ Đào thủ liễm khí tức ẩn mình, thực lực đạt tới cấp khu vực cấp vực chủ, trung tâm thể nội chính là mệnh hạch kỳ điểm, khí tức có thể hoàn toàn thu liễm ở trong đó, ngoại giới căn bản không thể thăm dò, cũng tương tự một vài dụng cụ kiểm tra thực lực, nhiều nhất là có thể kiểm tra chính xác cấp học đồ tới cấp vũ trụ. Về phần thực lực vực chủ giới chủ thì không thể thăm dò chuẩn xác, trừ phi đối phương chủ động phóng thích khí tức mạnh thật. Cơ mặt Thuần Vũ Đào co lại, mặc chiến giáp đen, chân đi giày chiến, đội chiến khôi, mặt nạ bảo hộ, La Phong có thể nói võ trang cả người. Hai người kia, La Phong ngẩng đầu nhìn hai người mặc chiến y màu xám bạc đứng lơ lửng trên bầu trời. Hai người này hiển nhiên rất phẫn nộ, chủ động bộc phát khí tức làm cho người ta run sợ. Tối thiểu là cấp vực chủ cấp 7, cấp 8, thậm chí còn hữu có thể là cấp vực chủ cấp 9. Hơi phiền phức, đúng rồi, chỉ phiền phức mà thôi. La Phong luôn không muốn sử dụng phần thần mà sát tộc, hắn muốn mang luyện mình. Nhưng một khi bị uy hiếp sinh mạng, ai mà ngu ngốc chịu chết với thực lực của ma sát tộc, đặc biệt là khi thi triển ra năng lực biến thái về quy luật không gian. Muốn trốn mạng thì hai người này căn bản không thể cản được. Hai vị y nhất định phải động thủ ư? La Phong nhìn hai người trên bầu trời. Hà ha, người đã giết sư đệ ta, có khi nào chúng ta thả ngươi trong trời đêm? Nam tử trung niên tướng Mạo Tuần bị phẫn nộ quát. Hai bất hủ thần điện đặc sứ trong trời đêm phóng ra khí đức cường hãn đáng sợ. Không ngờ lại như vậy, bên cạnh đột nhiên một nam tử truyền âm nói: Du huynh, rất xin lỗi, ta cũng không ngờ phát sinh loại việc như thế này. Lão Mạc, không trách ngươi, ta cũng sợ ý. Nam tử Tuấn Mỹ thầm hận, hai ba ngày qua họ được Thạch Phong Hùng chiêu đãi cực tốt, đặc biệt đêm nay lại mời tới Mỹ Hiền Ngươi ở Ác Ma Hải trong truyền thuyết, chuyên môn tới ca hát cho họ rồi hầu hạ ngủ. Những mỹ nhân ngươi này, loại phụ nữ cao cấp nhất Huyết Lạc Đại Lục, các nàng có thể biến đôi cá thành chân người, đụng vào nước là hóa thành vây cá, mỗi người đều ca hát động lòng người, nghe họ hát tuyệt đối là hưởng thụ. Song mỹ nhân ngươi lại chỉ có trong Ác Ma Hải. Ác Ma Hải thuộc loại địa phương vô cùng đáng sợ ở Huyết Lạc Đại Lục, muốn bắt sống mỹ nhân ngươi rất khó. Do đó một mỹ nhân ngươi sẽ được rất nhiều nhân vật quyền thế ở Huyết Lạc Đại Lục truy đuổi. Họ là thần điện đặc sứ, bình thường ở thần điện làm gì được tiêu dao như vậy. Lần này thấy mỹ nhân ngươi, đương nhiên không ngại tiêu sái dễ chịu một lần. Hai người này đang rất tiêu dao dễ chịu, đột nhiên cảm giác được xa xa bộc phát ra khí tức cường đại, lúc đó họ căn bản cũng không muốn động, hơn nữa cũng rất tin tưởng. Ở một phương thế giới này, e rằng không có ai dám chia vào đồ đệ của thế giới chủ tư Thạch Phong Hùng. Thạch Phong Hùng, tin rằng Thạch Phong Hùng có thể giải quyết được, nhưng sau đó cảm giác thấy xa xa khí tức quá mãnh liệt. Một lát sau, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, làm hai người rất bất sảng rời giường, ra ngoài xem. Đợi đến họ tới, Thạch Phong Hùng đã chết. Bên trong thành chủ phủ, không khí thoáng cái trở nên hết sức căng thẳng. Các ngươi không phải là mục tiêu của ta, ta cũng kiếm giết người, đừng ép ta ra tay. La Phong nhìn hai người giữa không trung, rồi phóng thẳng lên cao, muốn trốn. Nam tử Tuấn Mỹ giữa không trung quát lớn một tiếng, đồng thời truyền âm cho đặc sứ bên cạnh: Lão Mạc, sư đệ ta bị giết rồi, việc này cứ giao cho ta, ngươi giúp ta trông chừng. Ngươi giúp ta trông chừng, ta lo rằng tiểu tử này phương pháp gì đó đột nhiên có thể chạy thoát. Ngươi chú ý một chút, đừng để cho hắn chạy thoát là được. Du huynh, giao cho ta. Ngươi yên tâm. Mạc đặc sứ gật đầu, thịt người nhù nhược, bắt người tay ngắn. Mấy ngày này được chiêu đãi rất tốt, Thạch Phong Hùng chết rồi, Mạc đặc sứ đương nhiên cũng nghĩ phải xuất khí lực một chút. La Phong vừa phóng lên cao, đã phát hiện nam tử Tuấn Mỹ mặt đầy sát khí xe gió bay đến, không khỏi nhướng mày. Rõ là bức ta, người đã muốn chết, ta sẽ cho người đi chết. Phân thân ma sát tộc thể nội thế giới đã trở nên giống như đúc với La Phong bên ngoài. Hơn nữa cũng cầm huyết ảnh chiến đao mặc chiến giáp, huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài. Nếu ở công ty vũ trụ giả định đều không tính là binh khí cao cấp gì, đều những vật được chế trước khi tới Huyết Lạc thế giới, vì rất rẻ, do đó lúc đó một hơi đặt là 10 bộ. E rằng lúc nào đó bị hư sẽ thay đổi, hoán đổi. La Phong động tâm ý. Soát, La Phong ngoại giới bản tôn người địa cầu và phân thân ma sát tộc trong thể nội thế giới trong nháy mắt hoán đổi bản tôn người địa cầu chui vào thể nội thế giới, còn phân thân ma sát tộc lại đi ra đời thật. Lại hoán đổi trong nháy mắt này, hơn nữa La Phong lại cấp tốc phi hành, căn bản thấy không rõ biến hóa gì. Khí tức thu liễm rồi ư? Du đặc sứ nhanh chóng đuổi theo, nhận thấy khí tức vũ giả giáp đen là cấp vũ trụ bậc 9, trong nháy mắt hoàn toàn thu liễm, không cảm giác được nữa. Ta là cấp khu vực đỉnh cao, trừ phi hắn là cấp thế giới, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Trong tay Du đặc sứ xuất hiện một thanh chiến đao, cả người trong nháy mắt đã đuổi theo vũ giả giáp đen La Phong. Truyền nóng phẫn độ quát: Ngươi tiêu gan thật, ở một phương thế giới này chỉ sư huynh đệ chúng ta giết người khác, chứ chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy, đi tìm chết đi. Vù, khuấy miệng La Phong ma sát tộc mỉm cười, cảm giác vô cùng tuyệt vời hòa mình vào không gian vũ trụ, giống như con cá bơi trong nước, trẻ con được nằm trong vòng tay mẹ. Lại cảm giác cơ hồ hoàn toàn một khối này làm La Phong rõ ràng cảm ứng được phía sau có một luồng khí thức cuồng bạo vô cùng cường đại đang đánh tới, đánh giá là cấp vực chủ cấp 9. Ma sát tộc La Phong nhếch miệng cười lạnh. Ám sát tộc mạnh nhất trong vũ trụ phối hợp với thành tựu nghiên cứu cửu vũ hỗn độn bia, ta cho ngươi xem một cái nhé. Ma sát tộc La Phong nhắm hai mắt, khi luồng khí tức hung mãnh bổ đến, ngay khi khí tức đó sắp đến, xoát xoát, đôi mắt Dư Đặc Sứ đầy sát ý, chín đao trong tay nhanh như sét đánh chém xuống nhanh và mãnh liệt vô cùng, muốn chém vũ giả mặc giáp đèn trước mắt một đao thành hai nữa. nhưng vừa bổ xuống sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Không đúng, đúng. Vũ giả giáp đen bị hắn chém xuống không hề có máu, thậm chí còn không có cảm giác thực thể. Lúc này đang từ từ tiêu tán, hắn ở đâu? Làm sao mà ta không cảm giác được? Du đặc sứ hoảng sợ vạn phần. Du huynh, hắn ở phía sau mười đẩy. Thanh âm hoảng sợ lo lắng chuyển nhập vào đầu du đặc sứ. Du đặc sứ quay phắt đầu lại, chỉ thấy phía sau hắn đang đứng một vũ giả giáp đen, đang nhìn hắn, đồng thời một ánh đao lóe sáng.